chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 11 tháng 7 năm 2009, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Thần Tượng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Trong những tuần qua, có thể nói là 2 tuần qua, chắc quý vị đã nghe những tin tức gì nhiều nhất? Ủa, Michael Jackson có nghe tin tức nhiều nữa không? Chú tầm hết Michael Jackson thôi. Có xem những video, xem đi xem lại những cái video của Moonwalk hay là những cái Thriller hay là Beat It của ông không? Không. Hay là những người lớn không có thu hút bởi gọi bằng The King of Pop. Quý vị khi mà nghe nó là King of Pop, tôi nhớ lại là King of Rock and Roll. Ai là King of Rock and Roll? Elvis Presley. Tôi không biết tại sao chúng ta đặt chữ King, thì tôi cũng đã biết rồi, nhưng mà cái đó là đôi khi chúng ta quên rằng chỉ có Đức Chúa Trời là King of King và vua của vua. Quý vị biết núi càng cao là gió càng mạnh. Bây giờ mà leo núi rồi, tôi lên đỉnh cao nhất ở Colorado đó, khoảng chừng 11.000 feet cao. Có ai lên được 11.000 feet cao chưa? Gió nó mạnh lắm. Càng cao danh vọng nó càng nhiều gian nan. Tôi nghĩ chắc những tài tử hay là những nghệ sĩ, nhất là có danh tiếng đó, họ chắc chắn gặp nhiều gian nan mà chúng ta không nhìn thấy, vì có thể ống kính đã che đậy rồi, hay là những báo chí đã phai mờ rồi. Cho nên nhắm vào những cái điểm mà tuyệt nhất của một người nghệ sĩ đó. Michael Jackson, chúng ta đã nghe tiếng tăm rất nhiều, nhưng mà rất nhiều năm chúng ta đã quên lãng đi. Có thể vì cuộc đời của ông, hoặc là không có những bài sáng tác mới. Nhưng mà đột nhiên sự chết của ông vào ngày 25 tây tháng 6 2009 đã làm sôi động cả thế giới. Những hình ảnh, những cuộn phim, có thể là nói những MTV mà mới bắt đầu của Michael Jackson đã tung ra. Người ta đã xem đi xem lại, xem đi xem lại. Và trong đó có tôi. Tôi còn nhớ là những hình ảnh quý vị, MTV bắt đầu nổi bật ấy, là cũng nhờ Michael Jackson. Chứ người ta tôn sùng Michael Jackson. Sách mà bán ra đó là người ta mua rất lẻ. Hình ảnh nào mà đưa lên mạng thì cả 1 triệu người bấm vào mà nghe đến. Và chưa bao giờ, tôi thấy chưa bao giờ tang lễ của một người nào mà vĩ đại mà đông người như là Michael Jackson. Có nghĩa là những cái ngày cái tang lễ kỷ niệm của ông tại ở Staples Center. Hội đồng trường đó rất nhiều người, mà không phải họ buồn hay nhung nhớ, nhưng mà họ bắt đầu vui chơi, họ nhớ lại những cái hình ảnh của Michael Jackson. Chúng ta học được bài học gì? Hay là chúng ta tới đó là một người cũng như những người khác cũng sẽ đối diện với tử thần rồi sau đó cũng quên lãng đi. Thương bà chị em, rất nhiều người ái mộ, rất nhiều người xem đó là một thần tượng. Cũng giống như là Elvis Presley, tuy rằng Elvis Presley đã chết rồi, nhưng mà những bản nhạc vẫn còn chơi đi chơi lại trong những đài phát thanh. Và những người cũng vẫn còn bận quần áo hay là đẩy tóc hay là kiểu điệu múa cũng giống như là Elvis Presley. Mà ngày hôm nay Michael Jackson cũng như thế. Những điệu múa không có ai giống như là Michael Jackson. Khi mà biết mà thấy rằng mình ăn bặn, nhất là phụ nữ mình ăn bặn thì màu sắc nó đúng, bặn áo vest màu đen thì vớ thì cũng màu đen. Mà lạ lùng, tôi thấy cho ai thấy Michael Jackson vớ ổng là màu trắng, mà mỗi lần múa ổng kéo lên để cho ai thấy cái màu trắng hết, nó rực rỡ, nó lạ lùng, nhưng mà ai cũng chạy theo hết. Đó là thần tượng của rất nhiều người. Mà thần tượng đó đã chết đi, nhưng mà đẩy lại rất nhiều điều cho nhiều người để ý đến. Sáng hôm nay, sự chết của Michael Jackson dạy chúng ta một điều gì? Chúa có muốn điều đó hay không? Tôi nhớ khi mà chương trình đài truyền hình của Mỹ đó, mà rất nhiều người xem là American Idol. Chứ idol hay là chữ icon, những cái đó là thần tượng. Nhưng mà chúng ta xem thử chữ idol ở trong Kinh Thánh, những thần tượng đó là gì? Đôi khi chúng ta quên lãng điều đó. Chúng ta tôn sùng Mà càng ngày chúng ta tôn sùng nhiều chừng nào, chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta ăn bằng giống người đó, chúng ta nói giống như người đó, và chúng ta quên lãng mình là con cái của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một thần tượng nào mà được dựng nên ở trên trần gian này. Chúng ta hãy, tôi nhớ một câu kinh thánh rất đặc biệt, và khi mà một người giàu sang danh vọng như thế đó, khi qua đời chuyện gì xảy ra? Ở trong sách Mác đoạn 8 câu số 36, ở trong sách Mác đoạn 8 câu số 36 nói như thế này: người nào níu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có điều chí kết gì? Nếu một người mà có cả thiên hạ, chiêm ngưỡng cả thiên hạ, cả tỷ người ở trên thế giới mà mất đi á, thì có được điều gì? Tiền cũng không nên đem theo, danh vọng cũng không đem theo, đó được ích lợi gì? Kinh Thánh nó rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta ca ngợi danh vọng, chúng ta chiêm ngưỡng, không phải điều đó sai, nhưng mà chúng ta đã tôn sùng trở thành một thần tượng cho chúng ta, thì chúng ta hãy suy gẫm, nếu một người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Ngày hôm nay có rất nhiều người lớn tuổi cũng như trẻ tuổi muốn chiêm ngưỡng tất cả mọi người, muốn bắt chước người này, bắt chước người kia để trở thành một thần tượng nào đó ở trên truyền hình cũng như là trên những bản nhạc hay là sân khấu. Chúng ta quyết gì? Tôi không biết nếu mà Michael Jackson trở lại sống cuộc đời của mình có sống giống như thế hay không. Thưa bà chị em, nếu chúng ta chiêm ngưỡng cả thiên hạ mà không cứu được linh hồn mình thì có không ít gì cả. Ở trong 1 Timothy cũng đoạn 8 câu số 7 cũng nói những ý tưởng rất tương tự. 1 Timothy đoạn 6 câu số 7. Đoạn 6 câu số 7 nói như thế này: Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta chào đời cũng hai bàn tay trắng, chúng ta lìa đời cũng hai bàn tay trắng. Như vậy chúng ta tìm những danh vọng cuộc đời này, trở thành một thần tượng nào đó, chúng ta lìa đời cũng hai bàn tay trắng, có ích gì? Kinh Thánh lặp đi lặp lại, linh hồn chúng ta là cao cả hết. Đừng chạy theo những gì mà tạm bợ, nhưng mà chạy theo những gì vĩnh cửu. Ba điều chúng ta có thể xem và chúng ta hiểu được. Khi một bài giảng về tang lễ kỷ niệm của Michael Jackson, thì ông mục sư L. Sharpton đã giảng. Ông nói rằng nếu được á, thì chúng ta hãy cổ động là các nhà bưu điện phải ra một con tem về Michael Jackson để làm nó kỷ niệm. Cho nên chính mục sư cũng nói rằng chúng ta cũng phải luôn luôn đặt thần tượng của chúng ta là Michael Jackson. Tôi không biết có điều đó nên hay không. Cuộc đời người ta đã qua rồi. Chúng ta hãy xem rằng chỉ thần tượng duy nhất trong đời sống chúng ta nghĩ đó là Chúa Giêsu. Không có ai ngoài ra Chúa Giêsu. Thì chúng ta nghe chữ thần tượng hay là ấn tượng hay là những gì đó, chúng ta hãy xem những đoạn kinh thánh. Bài học thứ nhất chúng ta sẽ học được là chúng ta thấy điều này. Là thần tượng Chúa đã dạy như thế nào? Ở trong sách Thi Thiên 106 câu số 36. Thi Thiên 106 câu số 36 nói rằng, Thi Thiên 106 câu số 36 nói rằng: và hầu việc hình tượng, Kinh Thánh nói là sao? Và hầu việc hình tượng chúng nó là điều gây làm cái bẫy cho ai? Cho mình. Có nghĩa là mình thờ hình tượng, đó là mình gây cạm bẫy cho mình. Cho nên chúng ta thấy hình tượng, chúng ta nói ồ hình tượng là những gì đục ra bằng đá hay bằng cây nắng lên bằng gì đó vân vân. Đây cũng nói là vấn đề thần tượng, là những idol, những icon mà chúng ta để ý đến, chúng ta tôn sùng, chúng ta thờ lại, chúng ta muốn làm giống như thế. Đó cũng chạy theo hình tượng. Danh vọng chúng ta cũng như thế, nhà cửa chúng ta thế, con cái chúng ta cũng như thế. Chúng ta mà đem đó là một cái thần tượng của chúng ta, hay là một cái gì mà quý cao cả hơn Chúa Giêsu, đó là thần tượng. Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 16, Ê-xê-chiên đoạn 26, đoạn 20 câu số 16 đã nói như thế này: vì chúng nó đã bỏ mạng lệnh ta, không noi theo lệ luật ta, mà phạm ngày Sa-bát ta, bởi lòng chúng nó đã hướng về gì? Hướng về thần tượng mình. Sáng hôm nay, ai hay là vật gì là thần tượng của quý vị? Thần tượng của mình là gì? Cho nên Kinh Thánh nói này, họ đã bỏ luật lệ của ta, họ đã bỏ ngày Sa-bát của ta và chạy theo thần tượng của mình, chạy theo những gì mình quý nhất. Ở trong sách Hô-sê, có nghĩa là sách Hô-sê là OC đó, là đoạn 6 câu số, đoạn 8 câu số 4, đoạn 8 câu số 4 cũng nói một lời tương tự, và Chúa lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong Cựu Ước về điều vấn đề mà coi đó là thần tượng. Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình để chúng nó bị dứt đi. Có nghĩa là chúng ta lập nên thần tượng mà không hỏi ý của Chúa, làm theo ý của mình, làm theo sở thích của mình, làm theo cảm xúc của mình, làm theo người đời để đưa nêu ra. Nhưng mà Chúa nói rằng đó là những điều gớm ghiếc. Cho nên bài học thứ nhất, chúng ta đã thấy rằng là chúng ta không thể tôn sùng một cá nhân nào là thần tượng. Cho nên khi mà chúng ta cẩn thận dùng cái vấn đề idol hay là icon, American Idol, cái đó là rất quan trọng, có thể nói rằng phạm thượng. Idol đó là thần tượng, mà Đức Chúa Trời nói rằng chớ thờ hình tượng hay là tôn sùng một thần tượng nào đó. Chúng ta có biết Đức Chúa Trời không? Chúng ta có biết Ngài đó là đấng yêu mến chúng ta. Cho nên điều thứ nhất chúng ta hiểu rằng là chớ thải theo những thần tượng. Điều thứ hai mà chúng ta học được ở trong sách 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 24 và câu số 25. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu số 24 và câu số 25. Cuối câu số 24 nói rằng cỏ khô hoa gì? Hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại bao lâu? Còn lại đời đời. Cái trong cái tư tưởng mà chúng ta nhớ lại Michael Jackson, con người sanh ra trước sau cũng chết, nhưng mà lời của Chúa còn lại đời đời. Chúng ta chạy theo những cái bông hoa nào đó, chúng ta chạy theo thần tượng nào đó, thì rốt cuộc một ngày nào đó sẽ chết, rốt cuộc vài ngày nào đó sẽ chấm dứt, nhưng mà lời của Chúa còn lại đời đời. Chúng ta đừng chạy theo những gì mà tạm bợ, hãy chạy theo những gì mà vĩnh cửu. Chúng ta đừng theo những điều gì mà mai đây có thì mơ mốt mất, nhưng mà chúng ta tại vì mà còn lại đời đời, từ buổi sáng tạo cho tới khi mà Đức Chúa Trời trở lại. Thưa bà chị em, cho nên lời của Chúa cho rằng hãy chiêm ngưỡng lời của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng về những thần tượng của ta, chúng ta xem những báo chí hay là tabloid magazine hay là những cuộn phim, chúng ta cài đêm xem, và biết bao nhiêu những người trẻ bắt chước theo những thần tượng của mình và không chiêm ngưỡng lời Chúa và chiêm ngưỡng những thần tượng của chúng ta. Nếu quý vị dành nhiều thời giờ để chiêm ngưỡng thần tượng của mình, là chúng ta biết rằng chúng ta trái lời Chúa. Chúng ta chiêm ngưỡng lời của Chúa thì lời của Chúa đem hạnh phúc chúng ta là còn lại đời đời. Chúng ta hãy trở lại trong sách 1 Timôthê đoạn 1 Timôthê đoạn 6 câu số 7 hồi nãy chúng ta vừa mới đọc, và chúng ta đọc tiếp theo. Chúng ta vừa mới đọc là vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, Kinh Thánh bắt đầu nói chúng ta rõ ràng ở trong câu số 9 đây nha. Còn như kẻ muốn ta giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý, thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, còn kẻ đi theo đuổi nó là mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau gì? Đau đớn. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng ngay chỗ đoạn Kinh Thánh này, 1 Timôthê đoạn 6, nói rằng yêu vật chất hay là tiền của, đó là cội rễ của tội lỗi. Không phải là có tiền là sai, nhưng mà mình yêu mến, mình coi đó là thần tượng, đó là cội rễ của tội lỗi. Có nghĩa là nhiều người trong ngày cuối cùng sẽ bỏ đạo, chạy theo thần tượng của mình, bỏ Chúa, chạy theo những một nhân vật nào đó. Và nhiều người ngày hôm nay đã làm điều đó, cho nên Kinh Thánh đã nói rõ ràng ở trong sách Phao-lô đã dạy cho Timothy, nhấn mạnh là trong ngày cuối cùng sẽ nhiều người chạy theo những thần tượng đó. Có thể thần tượng những gì người ta thờ cúng, nhưng mà thần tượng có thể là một nhân vật mà chúng ta đã chiêm ngưỡng. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy cẩn thận. Qua bài học Michael Jackson, chúng ta biết rằng không thể nào mà chúng ta đặt một nhân vật cao cả hơn. Và chúng ta biết rằng là chỉ có lời Chúa mới còn lại đời đời. Thưa bà chị em, chúng ta theo những gì còn lại đời đời, đừng theo những gì tạm bợ. Satan là một điều rất hay để tô những cái vẻ đẹp để cho con người thích thú. Tô những vẻ đẹp cho con người thích thú, mô tả những nhân vật, những gì đẹp nhất mà chúng ta thấy, chúng ta chiêm ngưỡng. Mà không, khi mà đằng sau cái ống kính đó, chúng ta thấy một cuộc đời của những nhân vật mà chúng ta chiêm ngưỡng, họ rất cô đơn, họ rất sợ hãi. Quý vị biết những người nghệ sĩ hay là những tài tử, đa số họ chết sớm hơn những người bình thường. Cuộc đời của họ vì tiền bạc, vì danh vọng, vì những người gọi là những người agent, những người đang liều lái đời sống của họ đó, để đưa họ vào một cái đời sống mà cô đơn. Chúng ta đâu có thấy đó. Chúng ta thấy những cái vẻ đẹp để chúng ta chạy theo, để chúng ta ngưỡng mộ, để chúng ta bắt chước. Thưa bà chị em, khi trẻ tôi cũng những thành niên như thế, chạy theo những gì có thần tượng nào, những người nào mà đánh banh giỏi nhất chúng ta cố gắng bắt chước, hay những người tài tử nào mà đóng phim hay nhất chúng ta cố gắng bắt chước, hay là một người ca sĩ nào mà hát hay nhất hay là múa hay nhất chúng ta bắt chước. Nhưng mà chúng ta quên rằng là Satan đã mô tả, đã vẽ những bức tranh để thu hút cả dân chúng theo. Trong Kinh Thánh nói rằng ngày cuối cùng Satan sẽ mô tả tất cả mọi điều, làm phép lạ, mắc cỡ mọi điều, để cho cả thiên hạ đều thu hút theo, để quên Đức Chúa Giêsu, để mọi người xây mặt lại mà chạy theo chiều hướng mới, chiều hướng khác, bỏ đạo. Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong sách Châm Ngôn đoạn 13 câu số 13, trong sách Châm Ngôn đoạn 13 câu số 13 dạy như thế này. Trong sách Châm Ngôn đoạn 13 câu số 13 nói rằng: kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại, còn ai kính sợ giới mạng này được ban thưởng. Giới mạng là gì? Là lời của Chúa đây. Có nghĩa là nếu mà chúng ta khinh lời của Chúa, chúng ta không đọc lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thất bại trên con đường đời. Mà nếu chúng ta kính sợ, chúng ta đọc lời Chúa, nấy là sự ban thưởng. Đôi khi chúng ta đọc những cái magazine, những cái tạp chí còn nhiều hơn là đọc Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta nghe nhạc đời còn nhiều hơn là nhạc đạo. Kinh Thánh nói nếu chúng ta dùng lời của Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta tìm phước hạnh ở trong nó. Thương bài chị em, đôi khi mình nói điều này, mình học điều này, mình giảng này, mình nghe nó, cái chuyện nó rất thường. Nhưng mà thương bài anh chị em, cuộc đời nếu chúng ta có cả thiên hạ mà mắc linh hồn của mình có ích gì? Nếu hơi thở cuối cùng đến cùng đối quý vị và tôi, quý vị ao ước điều gì? Quý vị ao ước đài TV chiêm ngưỡng một mình lần nữa hả? Hay là album của mình ra bán một lần nữa sao? Hay là mình tha thiết mình có hạnh phúc cùng với gia đình, hay là có hạnh phúc là mình được sự sống đời đời. Thương bại cho em, Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta có cả thiên hạ mà mất linh hồn mình không ích gì cả. Đó là điều thứ hai. Và chúng ta biết rằng chúng ta không chạy theo những gì tạm bợ. Dù ca sĩ nổi bật đi nữa như Michael Jackson, cũng sẽ qua đời, cũng chấm dứt. Mọi điều từ từ cũng sẽ phai mờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời, lời của Ngài vẫn còn đời đời. Điều thứ ba chúng ta học được là chúng ta dựa vào ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 6. Giăng đoạn 14 câu số 6 nói như thế này. Giăng đoạn 14 câu số 6 là một câu quen thuộc sau khi Chúa, trước khi Chúa nói về Chúa sẽ về trời, sắm sẵn chúng ta một chỗ, thì Chúa nói rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đức Chúa Trời nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu không qua Đức Giêsu thì chúng ta sẽ không có được sự sống đời đời. Nếu không có Đức Giêsu thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Chúa nói rằng ta là đường đi, ta là sự sống, ta là thật. Đây là cuộc sống mà các ngươi nên bắt chước, các ngươi nên ngưỡng mộ, các ngươi nên thêm làm theo. Ý trong cái bài học ở đây, cái phần thứ ba này, chúng ta có chiêm ngưỡng Đức Chúa Giêsu hay là chiêm ngưỡng thần tượng của mình? Tôi biết rằng có những người thanh niên mà người ta quay trên Internet hay là trên mạng hay trên TV, họ bắt chước những cái điệu bộ của Michael Jackson, nhất là Moonwalk, rất hay. Mà tôi nghĩ rằng tập giờ cái Moonwalk đâu có phải chuyện dễ. Có thể mất rất nhiều năm, nhiều điệu múa bắt chước rất khó chứ không phải dễ. Nhưng mà có người bỏ rất nhiều thời giờ ra điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng ta là đường đi, cuộc sống của Đức Giêsu, cuộc đời của Giêsu, chúng ta cần chiêm ngưỡng điều đó và bắt chước theo hơn là bắt chước theo một ca sĩ nào đó. Vì một ngày nào đó quý vị đã bỏ hết sức của mình, bỏ biết bao nhiêu thời giờ để tập những điệu múa đó, sau đó đã đổi thời rồi. Nó không còn ý nghĩa nữa. Chuyện nó cũ rồi. Có phải là mất biết bao nhiêu thời giờ của vị không? Thì giờ đó nếu chúng ta bắt chước theo cuộc sống của Đức Giêsu, bắt theo những việc làm của Ngài, bắt theo cuộc sống của Ngài, có phải là hữu ích cho cái đời sống chúng ta hay không? Chúa là lời, Chúa nói là sao? Lời Chúa như là ngọn đèn cho chân ta, ánh sáng cho đường lối của ta. Chúa nói rõ ràng, chúng ta hãy bắt chước theo đời sống của Đức Giêsu, hãy chiêm ngưỡng Đức Giêsu. Làm sao chúng ta chiêm ngưỡng được? Chúng ta bắt đầu mướn cuộn phim về Đức Giêsu ra để chiêm ngưỡng không? Tôi nghĩ tốt nhất chiêm ngưỡng qua lời của Chúa. Chiêm ngưỡng lời của Chúa. Đọc lời của Chúa, đọc lại sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca và Giăng, đọc đi đọc lại đời sống của Đức Giêsu như thế nào. Nếu quý vị mà nói là Michael Jackson được chiêm ngưỡng vì bán cả triệu cái album, thì tại sao mà chúng ta không chiêm ngưỡng Đức Giêsu là hàng tỷ của Kinh Thánh đã được viết ra về cuộc đời Đức Giêsu, mà còn lại đời đời? Tôi thấy không bao giờ phai mờ. Lời của Chúa vẫn còn giảng ra, đời sống của Chúa vẫn còn tôn sùng. Ngày năm nào cũng nói lễ Giáng sinh, cũng nhớ kỷ niệm của Chúa. Càng ngày chúng ta còn thấy điều đó còn quan trọng hơn nữa. Đó là bài học thứ ba, chúng ta cần phải chiêm ngưỡng. Chúng ta hãy xem những điều bộ, những bước đi của Giêsu, những phép lạ Ngài làm, những cử chỉ Ngài nói, những đường đi này Ngài đã bước qua. Thưa bà chị em, càng ngày chúng ta chiêm ngưỡng chừng nào, chúng ta bắt chước chừng nào, thì càng ngày chúng ta giống Chúa Giêsu chừng đó. Càng ngày giống Chúa Giêsu chừng đó. Tình yêu thương chúng ta sẽ giống như tình yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta đối xử với người khác giống như là Chúa đối xử với người khác. Chúng ta giúp đỡ những kẻ bệnh tật cũng giống như Đức Giêsu. Chúng ta giúp đỡ những người ở trong tù, những người thiếu ăn thiếu mặc cũng giống như là Đức Giêsu. Tại vì chúng ta đã chiêm ngưỡng Giêsu thì càng ngày chúng ta sẽ giống Chúa Giêsu. Khi chúng ta bước vào thiên đàng thì những gì là ấn tượng của chúng ta là Đức Giêsu, chúng ta sẽ bắt chước. Chúng ta sẽ vui mừng. Những gì mà bắt chước trong thần tượng giống như Michael Jackson hay là cách hát, cách múa đó, lên thiên đàng chắc không còn những điệu bộ đó. có phải thời gian chúng ta quý phí không? Làm sao chúng ta chiêm ngưỡng? Chúng ta hãy lọc lời Chúa, chúng ta sẽ nghe lời Chúa, chúng ta say mê. Tất cả những điều gì từ sách hay là phim ảnh, quý vị xem đi xem lại, đọc đi đọc lại thì từ từ quý vị mới thích. Có thể là ngày, có thể lần đầu tiên quý vị đọc Kinh Thánh, có thể quý vị thấy khó hiểu, hay là những câu chuyện nó mơ hồ, nhưng mà càng ngày càng đọc, càng ngày mình thấy hay. Nếu không đọc sách giống như là các vua hay là sách Sử Ký thì đọc sách Châm Ngôn hay sách Thi Thiên. Biết bao nhiêu sách trong đây quý vị có thể lựa chọn để chúng ta chiêm ngưỡng được lời Chúa, chúng ta học được lời Chúa, chúng ta càng ngày sâu đậm được lời Chúa thì quý vị và tôi mới tìm được hạnh phúc. Cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt cuộc đời này, chúng ta nói tôi đã biết Chúa rồi, tôi đã biết linh hồn tôi sẽ đi đâu, tôi biết rằng ai tôi sẽ bước theo, ai là thần tượng của tôi, ai là tôi đã giao phó đời sống tôi cho. Thương bà chị em, qua đời sống của Michael Jackson, sự chết của Michael Jackson, quý vị hãy suy nghĩ là chỉ có Chúa là thần tượng của mình, chỉ có Chúa là mới là vĩnh cửu, chỉ có Chúa mới cho chúng ta sự sống đời đời. Đừng chạy theo thế gian, mai còn nay mất, nhưng mà khi chúng ta có Chúa thì chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Cầu Chúa ban phước cho chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.